vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin tham chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, các cuộc biểu tình ở Miến Điện cứ kéo dài và các nhóm đối lập ở đó đang tổ chức lại để đối phó với giới quân nhân, tính đến chuyện thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia. Nghe có vẻ như là một cái mục tiêu khó đạt được, thưa anh.
Vâng, đây cái sự ra đời hay là cái sự công bố thành lập cái chính phủ đoàn kết quốc gia là hậu quả của, hay là đúng hơn là cái kết quả của những cái tuần lễ phản kháng liên tục và có những, xảy ra những cuộc bạo động và đẫm máu. Cho đến bây giờ thì người ta thấy là có khoảng cỡ hơn 550 thường dân, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên đã bị thiệt mạng trong những cái cuộc đụng độ xuống đường với quân đội. Thành ra người ta thấy rằng là nhiều cái thành phần dân biểu đang lẫn trốn lẫn các cái phong trào bất tuân dân sự của dân chúng ở Miến Điện, đặc biệt là ở các thành phố lớn như là Rangoon chẳng hạn đó, thì nó đang có những cái sự đề kháng mạnh mẽ và cái sự ra đời của cái chính phủ đoàn kết quốc gia là một cái mốc mới trong cái tiến trình mà đấu tranh chống lại cái tập đoàn quân sự đang cầm quyền tại Miến Điện sau cái cuộc đảo chánh chớp nhoáng ngày 1 tháng 2 vừa qua.
Hiện tại, thưa anh, thì quốc hội coi như là đã bị giải thể và cái mục tiêu của việc thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia nói cho cùng là nhắm đến cái hiến pháp 2008. Tại vì cái hiến pháp này có những cái quy định, lấy thí dụ như chia sẻ quyền lực giữa quân đội và chính quyền dân sự, thì đó là một trong những cái nguyên nhân để mà nó dẫn đến những cái bất đồng vừa rồi. Tại vì là trong cái kỳ bầu cử cuối năm rồi thì phía dân sự rất là thành công nhưng mà phía quân đội thì không chấp nhận cái kết quả đó.
Vâng, trước đây khoảng cỡ nửa thế kỷ thì Miến Điện bị cô lập và chìm đắm ở trong một cái sự cai trị của nhiều cái chính quyền quân phiệt tiếp theo. Mãi cho đến cái đây khoảng 10 năm thì với cái sự xuất hiện của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã chiếm lại được chính quyền qua một cái cuộc bầu cử dân chủ. Và từ đó nó đã khai sinh ra một cái hiến pháp gọi là hiến pháp 2008. Cái hiến pháp này là một cái sự thỏa hiệp giữa hai bên chứ không phải là một cái hiến pháp nó có tính cách nghĩa là dân chủ công khai được cái quốc hội lập hiến ban hành. Theo cái nội dung của cái hiến pháp này đó thì 1/4 ở trong tổng số các cái ghế dân biểu tại quốc hội là phải dành riêng cho quân đội. Tức là các cái tướng lãnh có được quyền bổ nhiệm những cái quân nhân vào những cái vị trí đại biểu mà không phải qua bầu cử, có nghĩa là cái quốc hội đó chỉ gồm 75% đại biểu dân cử mà thôi. Và trong số 75% đại biểu dân cử này cũng có thể có những quân nhân ứng cử nữa chứ không phải là không. Sở dĩ mà nó có cái điều kiện nó hết sức đặc biệt này đó là vì bên quân đội vẫn e ngại rằng là họ mất đi cái quyền ảnh hưởng và có thể là trong tương lai cái hiến pháp 2008 có thể bị thay đổi. Và nếu mà họ không có 25% đại biểu quốc hội thì cái sự biểu quyết để thay đổi hiến pháp nó có thể thực hiện được bởi một cái chính phủ dân sự. Hơn nữa thì trong cái hiến pháp 2008 này đó nó có những cái điều khoản hết sức là đặc biệt và nó không có mang cái tính gọi là phổ quát hoặc là mang cái tính dân chủ gì hết. Có nghĩa rằng là ba bộ quan trọng nhất của hiến pháp của chính phủ được quy định trong cái hiến pháp này đó, tức là gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội chính và Bộ Bảo vệ biên giới đó, thì thuộc quyền kiểm soát của quân đội. Đây là một cái điều khoản khiến cho nhiều cái người hay là nhiều cái đại biểu quốc hội không có tán thành, mặc dù rằng là họ cũng hiểu đó là một cái sự thỏa hiệp về mặt chính trị có tính cách giai đoạn mà thôi. Cho đến tháng 11 năm rồi, trong cái cuộc bầu cử đó thì cái Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã chiến thắng một cách vang dội và vì vậy bên phía quân đội là càng tăng thêm cái sự lo ngại rằng là ok, một mai này đó thì khi mà cái chính phủ dân sự lớn mạnh được cái sự ủng hộ của dân chúng thì họ sẽ mất đi những cái quyền lợi hoặc là mất đi những cái vị thế của họ để có thể kiểm soát được chính phủ. Và vì vậy quân đội đã thực hiện cái cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 2 vừa rồi đó. Bây giờ với cái sự khai sinh ra một cái ủy ban đại diện quốc hội, tức là những cái dân biểu hay là những cái thành phần quốc hội cũ đã bị giải thể đó, và để thành lập một cái chính phủ đoàn kết quốc gia đó, thì cái mục tiêu đầu tiên của họ là hủy bỏ cái hiến pháp 2008 này, tức là không có cái sự chia sẻ quyền lực giữa cái quân đội và chính quyền dân sự nữa, và đồng thời họ cũng là tiếp tục tranh đấu để mang cái tính chính danh, mang cái tính đại diện của cử tri và tái lập lại ở Miến Điện, chứ không công nhận cái chế độ và quân sự đang cai trị ở đất nước này sau cuộc thảo chánh ngày 1 tháng 2.
Giới quân sự ở Miến Điện có vẻ đã đánh giá thấp cái sức kháng cự của phong trào dân chủ ở trong nước, thưa anh, bởi vì là được dân chúng ủng hộ rất là mạnh mẽ, có khi còn hơn cả những gì đã xảy ra ở Hồng Kông hay là Thái Lan nữa. Và gần đây đó thì người ta cũng thấy rằng là các nhóm sắc tộc ở Miến Điện cũng đã lần lượt ủng hộ cái phong trào đòi dân chủ. Trong thời gian qua thì rất nhiều người bị thiệt mạng, và cho dù là có sử dụng vũ lực đi nữa thì tướng Min Aung Hlaing cũng khó mà có thể áp đặt được cái tình trạng khẩn cấp cho một cái quốc gia cũng khá là đông dân, 54 triệu, thưa anh. Vậy thì cái bước kế tiếp theo anh đó, nó sẽ theo cái hướng nào đây?
Rõ ràng là theo nhiều cái nhà nghiên cứu cũng như là nhận định chính trị thì họ cũng cho thấy rằng là các cái tướng lãnh ở Miến Điện đã đánh giá thấp cái sức đề kháng của dân chúng, và cũng coi như là họ đang chơi một cái trò là chiến tranh tiêu hao, tức là họ quân đội vẫn mong muốn là các cuộc biểu tình nó dần dần nó thưa thớt đi, cái số người tham dự nó càng ít đi, bởi vì qua những cái cuộc đụng độ có tính cách bạo động ở trên đường phố khiến rất là nhiều người chết á. Dân chúng ở Miến Điện mặc dù là một cái xứ Phật, một cái đất nước khá hiền hòa, nhưng mà họ lại có một cái sự chống đối rất là mãnh liệt và rất là sáng tạo qua những cái hình thức giống như là cái cuộc cách mạng xà lông hoặc là cái cuộc những cái sự liên minh trà sữa, hoặc là cái sự tham dự của nhiều cái giới trẻ, và ngay cả các cái nhà sư cũng xuống đường nữa. Và vì vậy thì bây giờ thì quân đội đã nhìn thấy rằng là họ không có trông mong gì một cái cuộc như là chiến thắng dứt khoát ở trên đường phố đối với dân chúng, mà họ chỉ như là trông đợi vào cái sự là mệt mỏi, cái sự hao mòn lực lượng từ từ của các cái nhà giữa những cái phong trào chống đối mà thôi. Và vì vậy cái chính phủ mới, cái chính phủ đối lập mới đó vẫn còn họ là nó trong bóng tối, họ đang có những cái chiến lược hoặc là những cái cách thức để mà duy trì cái phong trào của họ bằng cách là liên kết với những cộng đồng sắc tộc và những cái lực lượng vũ trang khác ở Miến Điện. Chúng ta biết rằng là ở Miến Điện thì nó có hơn 130 cái sắc tộc khác nhau, và một số các cái sắc tộc này thường là sống ở các cái vùng biên giới với Trung Quốc và ở Thái Lan đó, thì họ là những cái nhóm mà có những cái đòi hỏi về quyền tự trị chẳng hạn, và họ cũng có một số các cái lực lượng vũ trang theo cái sự thỏa thuận vào năm 2015 giữa chính quyền trung ương ở Miến Điện đó, thì quân đội quốc gia đã đồng ý ngưng bắn với các cái lực lượng vũ trang này của các cái nhóm sắc tộc. Nhưng mà cái thỏa thuận năm 2015 đó nó có thể trở thành cái là vô hiệu nếu mà các cái cuộc chống đối của dân chúng đối với cái chế độ quân nhân hiện nay vẫn còn tiếp diễn. Và trong thực tế họ đã ra cái gọi là nhà nước liên bang là một cái khái niệm mà do các cái dân biểu của cái quốc hội vừa bị giải tán đang liên kết với các cái phong trào sắc tộc để mà có thể hợp tác trong cái việc mà chiến đấu hay là trong cái việc mà xác lập một cái lực lượng thống nhất chống lại cái chế độ quân phiệt hiện nay chẳng hạn.
Nhưng mà thưa anh, cái sự hợp tác này có vẻ giống như là chỉ hợp tác để đối phó hoặc là cơ hội mà thôi. Bởi vì chúng ta cũng biết là các cái lực lượng sắc tộc ở Miến Điện á, họ có vũ trang. Lấy thí dụ như cái nhóm Liên minh Quốc gia Karen, rồi Quân đội Độc lập Kachin, Hội đồng Tái lập Nhà nước San, rồi Liên minh Hữu nghị v.v. Thì họ đều là có cái mục tiêu là đòi ly khai, thì trong trường hợp này có thể là họ sẽ tận dụng cái cơ hội này khi mà đang cái tình hình nó hơi xao xáo như thế này đó, thì họ sẽ bắt tay lại với nhau để có khi là đẩy mạnh cái yêu sách của họ đòi ly khai, chứ không nhất thiết gì là phải chống quân đội, bởi vì là chính phủ dân sự ở Miến Điện cũng chưa chắc gì là đã đồng ý với cái mục tiêu của các cái nhóm vũ trang này, thưa anh.
Ông, đó là một cái khó khăn rất là lớn mà cái những cái người hay là cái lực lượng chống đối cái chế độ quân phiệt quân nhân ở Miến Điện đang có, bởi vì người ta thấy rằng là yêu sách của từng những nhóm sắc tộc và các cái lực lượng vũ trang khác đó, nó có khác nhau và có thể là họ theo đuổi những cái mục tiêu riêng biệt của họ, thí dụ như đòi quyền tự trị vân vân. Thì chúng ta cũng thấy rằng là vì vậy đó thì các cái nhóm vũ trang này cùng với cái lực lượng mà quốc hội vừa bị giải thể đó, nó có những cái điểm tương đồng ít ra là trong cái bước đầu để mà họ có thể cùng ngồi lại với nhau. Bởi vì người ta thấy rằng là các cái lực lượng vũ trang đó, ví dụ như là cái quân đội độc lập Kachin chẳng hạn, cũng đã đón nhận nhiều thanh niên thành thị từ các cái từ doanh quân hoặc là từ thủ đô đi lên những cái gọi là những cái biên giới để mà được huấn luyện quân sự cấp tốc. Và những cái nhóm thiểu số khác cũng đã mở rộng các cái hậu cứ hay là những cái khu vực của họ để cho làm cái nơi trú ẩn của các cái dân biểu chống đối chẳng hạn. Đó là những cái gọi là những cái quyền lợi ít ra là có những cái thỏa hiệp hay là những cái gọi là cái sắp xếp ban đầu để cho cái phong trào dân chủ được có cái cơ hội trường tồn hay là được có một cái nơi ẩn trú an toàn ra khỏi thành phố để tiếp tục cái cuộc đấu tranh.
Nhưng mà thưa anh, các nhóm này thì họ cũng đâu có ủng hộ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đâu ạ. Mà chưa kể đó là thêm cái người Rohingya nữa. Thì trong trường hợp này không biết là cái vai trò của người Rohingya là ở đâu, thưa anh?
Vâng, đây cũng là một cái điểm mà khá phức tạp và tế nhị đối với các cái nhóm sắc tộc. Chúng ta đã biết là cái hiến pháp là cái chính phủ dân sự đầu tiên của Miến Điện được thành lập sau gần nửa thế kỷ mà bị cai trị dưới nhiều cái chế độ quân phiệt liên tiếp. Và khi mà bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền, hay là đúng hơn là cái đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo lên cầm quyền, thì họ đã phải bị lệ thuộc và nhiều cái điều kiện khắt khe, hay là sẽ phải thỏa hiệp với những cái đòi hỏi của phe quân đội. Và một trong những cái điều đòi hỏi này là cái vấn đề của người Rohingya chẳng hạn. Chính cái vấn đề của người Rohingya này đã khiến bà Aung San Suu Kyi bị dư luận quốc tế chỉ trích rất nhiều, bởi vì bà từng được lãnh cái giải Nobel hòa bình, trong khi đó lại là một cái người làm ngơ trước những cái việc đàn áp nhân quyền đối với cái người Rohingya chẳng hạn. Và cũng đây cũng chính là một trong những cái mắc nướu hiện nay mà khi các cái gọi là cái chính phủ đối lập, tức là những cái chính phủ trong bóng tối mà do các cái dân biểu của quốc hội vừa bị giải tán mới thành lập đây đó, đang phải đối phó, bởi vì họ chưa cái vấn đề dị biệt sắc tộc, cái vấn đề vũ trang của các cái nhóm thiểu số vân vân vẫn luôn là một cái vấn đề mà quân đội viện vào vì cái lý do an ninh quốc gia, vì cái lý do này khác, trong đó có cái lý do quyền lợi của chính họ nữa.
Dân chúng ở Miến Điện lâu nay vẫn cầu cứu, nhưng mà cái sự trợ giúp của quốc tế dường như nó cũng không có kết quả bao nhiêu, họ vẫn rất là đơn độc, thưa anh. Bây giờ lại còn xảy ra một cái chuyện nữa là những người biểu tình ở Miến Điện đó, họ tin rằng là đằng sau cái thái độ cũng như là cái cách hành xử của quân đội Miến Điện thì còn có những bàn tay mở ngoặc kép lóng lá. Mà trong trường hợp này họ nêu thẳng tên luôn là Trung Quốc và bắt đầu đốt cờ Trung Quốc ở trên đường phố ở Miến Điện nữa. Nên là cái chuyện nó vô cùng phức tạp, thưa anh.
Ngay từ khi bùng nổ những cái cuộc biểu tình, chúng tôi thấy rằng là nhiều đoàn thanh niên, sinh viên vẫn mang cái áo thun với cái dòng chữ lại cứu chúng tôi. Họ tin rằng là cái cộng đồng quốc tế sẽ không làm ngơ trước những cái việc mà cướp chính quyền bằng vũ lực như là quân đội Miến Điện đã thực hiện ngày 1 tháng 2. Nhưng mà sau nhiều tuần lễ liên tục thì dường như là cái sự mong đợi của họ không được đáp ứng, và dường như chỉ có một số các cái quốc gia Tây phương lên tiếng, nghĩa là gọi là phản đối những cái cuộc đàn áp nó có tính cách bạo động và những cái biện pháp trừng phạt nó có tính cách hạn chế và nhẹ nhàng, không có đủ cái sức mạnh hay là không có đủ cái áp lực để mà các cái phe quân nhân ở Miến Điện trùng tay lại. Trong khi đó, cái phe quân nhân ở Miến Điện lại có những cái sự ủng hộ khi công khai, khi ngấm ngầm từ nhiều nước khác, trong đó có, trong một đó chính yếu là Trung Quốc và có cả Nga nữa. Và chúng ta cũng thấy rằng là có những cái quốc gia khác, ví dụ như là Ấn Độ và ngay cả Việt Nam nữa, cũng chỉ có lên án một cách nghĩa là cầm chừng, và dường như là những cái quyền lợi của những cái nước này ở Miến Điện nó quá lớn để họ có thể nghĩa là mạnh mẽ ủng hộ hoặc là áp dụng những cái biện pháp trừng phạt Miến Điện chẳng hạn. Và trên mặt trận ngoại giao thì người ta cũng thấy rằng là nó có nhiều cái chuyện khá, những chi tiết khá đáng chú ý. Ví dụ như là Việt Nam trong tháng 4 này là cái nước giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc luân phiên trong tháng 4. Và đây là lần thứ hai trong cái nhiệm kỳ năm 2021 Việt Nam giữ chức vụ này. Tuy nhiên khi mà phát biểu về cái vấn đề Miến Điện đó, thì ông đại sứ Đặng Đình Quý ở Liên Hợp Quốc nói rằng là ông phản đối, tức là Việt Nam phản đối cái sự là những cái sự bạo loạn ở trên đường phố, nhưng mà không có ủng hộ những cái biện pháp có tính cách trừng phạt Miến Điện một cách đơn phương. Thì rõ ràng rằng là đây là những cái sự kiện mà đã khiến cho những người dân Miến Điện, đặc biệt là cái phong trào chống đối, cảm thấy họ rất là cô đơn, và dường như cả hai bên, từ bên phía những cái người cầm quyền trong cái chính phủ quân nhân lẫn bên các cái chính phủ ly khai bây giờ đó, đại biểu quốc hội đang hoạt động ở trong bóng tối đó, đang phải thủ thế cho mình bằng một cái cuộc chiến tranh, có thể là một cái cuộc chiến tranh hao mòn sức lực, một cái cuộc nội chiến có thể kéo dài, và dường như là chưa có một cái tia sáng nào ở cuối đường hầm cho những cái cuộc đấu tranh như vậy.
Một số quan sát viên thì tỏ vẻ cũng phần nào đó hy vọng là ngay chính trong nội bộ của chính quyền Myanmar, những người trước đây đã ủng hộ chính phủ quân nhân thì có thể là họ sẽ quay lại đứng về phía nhân dân. Lấy ví dụ như gần đây, thưa anh đại sứ của Myanmar tại Anh, ông Cho Yao Min, nó có một cái chuyện khá là buồn cười. Chính phủ quân nhân đã ra lệnh cho ông phó đại sứ là cấm cửa, không cho ông đại sứ vô trong tòa đại sứ nữa. Và bởi vì là chính cái ông đại sứ này đó tuyên bố, lấy thí dụ như là hoàn toàn tin tưởng là chính phủ Anh sẽ không công nhận cái hội đồng quân sự Myanmar theo cái yêu cầu của hội đồng quân sự đó, mà đưa ông Chitwin làm đại biện lâm thời, thì coi như là tuyên bố phản đối chính phủ quân nhân. Thì chính vì vậy cho nên là họ cách chức ông luôn. Thì người ta hy vọng rằng là những cái trường hợp mà đối kháng như thế này thì có khi nó sẽ được nhân lên. Anh nghĩ vậy không?
Vâng, đây không phải là cái trường hợp đầu tiên. Thì trong tuần trước chúng ta cũng thấy rằng là ông đại sứ Miến Điện tại Liên Hợp Quốc là cái người đầu tiên đã lên tiếng không có thừa nhận cái hội đồng quân nhân ở lên nắm quyền ở Miến Điện, và ông ta cũng đã lên tiếng ủng hộ những cái dân biểu thuộc của cái quốc hội vừa bị giải tán, tức là ông đứng về phía những người chống đối lại cái chính phủ mới. Có thể là những cái tiếng nói khác có thể là từ trong giới ngoại giao, và cũng có thể nó lan truyền đến những cái chính phủ của các nước mà Miến Điện có những cơ sở ngoại giao như vậy, mà nó có thể nó hợp thành một cái sức mạnh mới, và nó có thể phối hợp với cái lực lượng chống đối trong nước để tạo nên một cái thế cờ mới cho Miến Điện trên chính trường quốc tế. Và lúc đó thì có thể là nhân dân hoặc là phong trào chống đối Miến Điện không còn cảm thấy cô đơn nữa, bởi vì họ vẫn có những tiếng nói ủng hộ đối với cái phong trào đối lập ở trong nước, từ phía ngoài, từ phía những người đại diện ngoại giao của Miến Điện, cũng như là họ hy vọng sẽ có những tiếng nói ủng hộ từ phía cộng đồng quốc tế.
Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng, xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.